là một trong những cái người được tôn vinh trong danh sách là 40 Under 40 của Campaign Asia, 6 lần thăng chức ở Unilever.
Dạ mọi người, mình là tên là Nhân, mình hiện tại bây giờ đang là giám đốc ngành hàng ở Unilever Việt Nam. Em nghĩ đây phần sáng tạo ở client nó sẽ làm việc của chuyện là làm sao để mình tạo ra một cái platform riêng cho nhãn hàng của mình, mà ở đó nhãn hàng mình được sáng tạo. Thì khi agency nhảy vào, nó sẽ thiên về câu chuyện là làm sao cho có những ý tưởng độc lạ trên cái platform đó. Cuộc đời này có 80-20 trên mọi thứ, thì chỉ có khoảng 20% gì mình thích làm và 80% là những gì mình sẽ cố gắng làm. 6B đi, trong Unilever nó là 6 chữ B rồi. Và nếu với phần creative hay là promotion nó là 1/2B, chứ nó không được là full chữ B nữa. Cho nên nó là còn 5 chữ B rưỡi còn lại các bạn phải học. Bạn vào marketing á, các bạn sẽ luôn có ước mơ được làm những thứ rất là sáng tạo và những thứ rất là kiểu bùng nổ, innovative, disruptive, ABCD nọ. Rồi cuối cùng quay về để làm số, đi làm những plan hoặc là chạy hoạt náo ngoài chợ vân vân. Thì nó sẽ nói chung là ước mơ nó bị đập vỡ rất là nhanh. Mình sẽ phải kiên nhẫn với nó.
Xin gửi lời chào đến các bạn khán thính giả của Advertising Việt Nam. Các bạn đang đến với chuỗi trò chuyện sáng tạo mang tên Untold Creative Story. Tôi là Thành Long, tôi sẽ là người kết nối các bạn với những nhân vật đang làm trong lĩnh vực sáng tạo truyền thông. Và trong ngày hôm nay thì tôi mời đến một vị khách mời mà rất là hiếm hoi có thể mời được. Đó là khách mời đến từ Client. Xin giới thiệu anh Mai Ngọc Nhân.
Dạ mọi người, mình là tên là Nhân. Mình hiện tại bây giờ đang là giám đốc ngành hàng ở Unilever Việt Nam. Cũng đang quản lý khoảng 4 nhãn hàng ở đó. Và bên cạnh đó thì mình cũng là gọi là freelancer đi viết kịch bản cho những asset của nhãn hàng của mình. Và cũng là vừa mới rất là may mắn là mới nhận được Campaign Asia 40 Under 40 cho 2023.
Nếu các bạn nào đang xem hình đó, thì các bạn sẽ thấy là Nhân mặc một cái áo màu đỏ rất là Tết. Và cũng là một trong những cái thương hiệu mà Nhân đang làm, và cũng như là có cái campaign Tết rất là nổi bật trong cái mùa Tết năm nay. Không biết là Nhân đã làm cái nghề này, gọi là nghề tiếp thị truyền thông, trong vòng bao nhiêu lâu rồi?
Nhân bắt đầu nghề này là năm 2016, tức là Management Trainee, chương trình UFLB của Unilever Việt Nam. Thì bắt đầu từ đó tới giờ là khoảng 7 năm rưỡi, gần 8 năm rồi. Thì cũng là khoảng rất là dài. Và may mắn là hai nhãn hàng mà gắn bó với Nhân nhiều nhất là Omo với Lifebuoy đều màu đỏ. Cho nên là bản thân mình rất thích màu đỏ.
Và nếu mà hồi nãy mọi người có nghe phần giới thiệu của Nhân, thì Nhân có nói về việc là Nhân là một trong những cái người được tôn vinh trong danh sách là 40 Under 40 của Campaign Asia. Cái việc mà Nhân ở trong một cái danh sách như vậy thì mọi người nghĩ có thể là 40 Under 40 thì sẽ hơi lớn tuổi một chút. Nhưng mà Nhân thì có thể nói rằng là Nhân làm một cái công việc về tiếp thị truyền thông trong một cái khoảng thời gian gọi là dài không? Đối với em như vậy dài không?
Dạ, đối với em thì dài đó. Nó cũng là 1/4 cuộc đời em rồi. Nhưng mà so với rất là nhiều người khác thì em nghĩ là chuyện chưa đủ tuổi nghề á. Nói chung là ngày xưa thì em thích nghệ thuật. Gia đình thì gia đình làm kinh doanh. Cho nên là ngày xưa bố mẹ cũng hướng về hướng gọi là đi làm kinh doanh, tài chính, quản lý vân vân. Nhưng bản thân thì thích nghệ thuật từ xưa. Thì may mắn là lúc đó thì nghề marketing lại được vừa có kết hợp của kinh doanh, vừa kết hợp của nghệ thuật. Cho nên em nghĩ nó cũng là hay, cũng là hợp mình đó. Thì em mới theo. Thật ra cái câu chuyện Campaign Asia là một câu chuyện rất là cơ duyên. Tức là em được hỏi là có muốn tham dự thử hay không. Thì em mới nói là ok, thì tham dự thử thôi, cũng mất gì đâu. Nhưng mà khi mà tìm hiểu ra kỹ thì những năm trước thì toàn các anh chị CMO hoặc là agency lead rất là lớn. Cho nên là mình bản thân mình cũng cảm thấy áp lực á. Nhưng mà nói là thôi không mất gì thì thôi mình tham dự thử. Cố gắng, cũng rất cố gắng viết một cái bài submission rất là hoành tráng và chất lượng. Thì may mắn sao là được vào luôn. Cho nên là cũng cảm thấy là một cái may mắn rất là lớn của bản thân mình.
Nếu như mà theo cách Nhân nhìn đó, thì là vừa có yếu tố kinh doanh, vừa có yếu tố gọi là sáng tạo ở trong đó. Nhưng mà đối với anh, khi mà anh là một người làm agency đó, thì anh nghĩ là cái phần sáng tạo nó nằm ở agency. Còn cái phần mà gọi là số rồi kinh doanh, tất cả mọi thứ nó sẽ nặng nhiều ở brand team. Là ở bên tụi em. Thì làm sao mà em có cái sự cân bằng đó, em tìm thấy ở chính công việc của em?
Em nghĩ đây phần sáng tạo ở client nó sẽ làm về câu chuyện là làm sao để mình tạo ra một cái platform riêng cho nhãn hàng của mình, mà ở đó nhãn hàng mình được sáng tạo. Thì khi agency nhảy vào, nó sẽ thiên về câu chuyện là làm sao cho có những ý tưởng độc lạ trên cái platform đó. Thì em nghĩ là nhãn hàng được cái là sáng tạo trước, đi ra những cái thứ nó lâu dài và long term rất là nhiều so với nhãn hàng của mình, và sau đó thì agency hỗ trợ thêm. Bên cạnh đó thì em nghĩ là thực ra cái sự cân bằng của em nó liên quan tới thái độ nghề nghiệp của em. Em nói là cuộc đời này có 80-20 trên mọi thứ, thì chỉ có khoảng 20% gì mình thích làm và 80% là những gì mình sẽ cố gắng làm. Thì công việc hiện tại bây giờ cũng như vậy, tức là cái phần creative và cái phần sáng tạo nó không quá nhiều đi, nhưng nó là cái động lực để nó nuôi phần 80% còn lại công việc của em.
Như vậy thì có phải là trong 8 năm làm việc chính vì vậy em có cái động lực đó, cho nên là em có trên LinkedIn của em là 6 lần thăng chức đúng không?
Dạ cũng may mắn là được mọi người, được công ty cảm thấy là trọng dụng ở những chỗ khác nhau, cho nên là cũng hỗ trợ để mà có thể có được nhiều trải nghiệm ở những brand khác nhau và ở những scope có độ lớn khác nhau. Nhưng em nghĩ cái quan trọng nhất là bản thân mình sẽ luôn luôn tìm cái cách để mình có thể làm tốt nhất ở vai trò hiện tại, và sau đó cũng phải hướng tới vai trò tương lai nó sẽ như thế nào.
Vậy thì cột mốc nào đáng nhớ nhất với em?
Em nghĩ là có hai cột mốc, nó đều liên quan tới hai nhãn hàng của em. Một cột mốc đầu tiên là lúc mà em rời OMO, em qua Lifebuoy. Thực ra là em làm OMO 4 năm. Ngày xưa khi em ở team đó thì em sẽ qua từng nhánh khác nhau của OMO, ví dụ OMO bộ, sau nước, rồi làm master brand vân vân. Nhưng mà khi mà rời 100% OMO thì em cảm thấy nó thực sự rất là hụt hẫng, rất là lớn. Và cũng giống như kiểu cả cuộc đời là marketing, chỉ biết OMO thôi anh. Sau bây giờ đi qua một nhãn hàng khác thì sẽ như thế nào? Thì em nghĩ cái đó là cái một trong những cột mốc rất là đáng nhớ của em. Cột mốc thứ hai là một sự dịch chuyển sau khi làm, gọi là marketing đi, thì là làm rất chuyên về truyền thông, chuyên về marketing cho nhãn hàng. Thì lên cái vị trí giám đốc nhãn hàng này thì nó là một cái thứ rất là mới so với em. Số nhiều hơn nữa cho nên là còn ít bị sáng tạo hơn nữa. Cho nên là làm sao để mình có thể cân bằng cái đó cũng là một trải nghiệm rất là đặc biệt so với em.
Có một cái mà người trong ngành mọi người cũng vẫn hay nói vui là Unilever, thì cái chữ U đó là University, có nghĩa là một cái nơi mà đào tạo tất cả mọi thứ nó rất là chuẩn chỉnh, cũng như là mọi người có những cái nấc thang nghề nghiệp nó rất là rõ ràng, được tạo rất là nhiều điều kiện. Thì theo Nhân là Nhân khác gì so với mọi người, ngoài chuyện là Nhân là scriptwriter như Nhân nói?
Em nghĩ một trong những cái mà em rất là muốn, em cũng hay nói với lại team nhỏ với em là thật ra các bạn vào marketing á, các bạn sẽ luôn luôn có ước mơ được làm những thứ rất là sáng tạo và những thứ rất là kiểu bùng nổ, innovative, disruptive, ABCD nọ. Rồi cuối cùng quay về để làm số, đi làm những plan hoặc là chạy hoạt náo ngoài chợ vân vân. Thì nó sẽ, nói chung là ước mơ nó bị đập vỡ rất là nhanh. Và đặc biệt là em cảm thấy là sự kiên nhẫn của các bạn nhà này còn thấp hơn nữa, cho nên là cứ vô mà thấy không được là bắt đầu lui á. Thì em cứ quay lại đó, câu chuyện là mình sẽ phải trải qua từng bậc thang rồi mình mới đi qua được, đi lên tầng khác được. Và có những bậc thang mình không thích và có những bậc thang mình sẽ rất thích. Thì làm sao để chúng ta có thể cân bằng được hai bậc thang đó. Thì ví dụ nha, em vào OMO đi, thì ước mơ lớn nhất bây giờ tại sao em đòi làm OMO 1-2 là tại vì em thích làm Tết.
Rồi, rất fancy dream.
Rất fancy mọi người ơi. Cái Tết đầu tiên của em là chẳng ngờ thật hoàn hảo vẫn trồng mẹ Tết vui. Cái clip, cái TVC mà có con chó chạy ra từ cái bàn rớt xuống đó. Thì mọi người nhìn cho mọi người chỉ thấy cái đó thôi. Nhưng mà một năm trước đó thì em sẽ làm những trò khác. Em đi tìm gift cho OMO. Tức là mua OMO tặng cái thao. Thì thao đó kích thước bao nhiêu, dày bao nhiêu, giá bao nhiêu, em biết hết là độ thanh thị trường anh ạ. Rồi sau đó nó tới là ly, chén, rồi tách, rồi dù, rồi lâu là áo mưa, rồi võng, tứ lung tung. Là lúc đó em phải biết hết toàn bộ giá. Em cũng có một thời gian cũng hơi kiểu là tại sao mình ở đây vân vân. Nhưng mà cũng có một người chị đó là giám đốc hay xa nhà em, cũng nói chuyện với em thì nói là em mở được một cánh cửa và đóng xong cánh cửa đó người ta mới cho em một cánh cửa khác để em mở. Còn nếu em mở đó mà em cứ đứng đó mà em nhìn một cánh cửa khác em không đóng được nó thì làm sao người ta cho em đi. Thì cũng như giống triết lý bậc thang của em vậy đó, lên xong bậc này nó mới tới bậc kia chứ nên sẽ không ai cho nhảy cấp cả. Và sau khi em vượt qua những chuyện đó xong rồi mọi người cảm thấy là ô thằng bé này cũng rất được việc, họ cho làm Tết thử. Thì đó là cái Tết đầu tiên của em và cũng rất may mắn là trộm vía là cái Tết đó cũng khá là như mơ đối với em. Cho nên là em mới nói là cái đầu tiên á quan trọng nhất so với cái nghề này là phải có sự kiên nhẫn. Và thực ra marketing nó là 6B đi, trong Unilever nó là 6 chữ B lận. Và nếu với phần creative hay là promotion nó là 1/2B, chứ nó không được là full chữ B nữa. Cho nên nó là còn 5 chữ B rưỡi lại các bạn phải học. Thì mình sẽ phải kiên nhẫn với nó và mình biết đây cơ hội mình sẽ đến chứ sao hay không. Nhưng mà phải chuẩn bị nhanh nhất để mình có thể tới khi cơ hội đến á thì mình sẽ ready và mình sẽ làm được hết tất cả mọi thứ.
Anh nghĩ nó có một cái phần khác nữa là có thể Nhân sẽ là một cái người mà humble, kiểu thấy mình còn rất là nhiều thứ để học, còn rất là nhiều thứ để có thể khám phá. Tại vì nó cũng giống như cách em đang gọi em là giám đốc marketing, nhưng mà em sẽ gọi em là người bảo vệ nhãn hàng chẳng hạn. Thì có thể là trong cái góc nhìn của em nó còn quá nhiều thứ để học đi. Em vừa có sự hiếu kỳ, em vừa có cả sự khiêm tốn. Tại sao mà tự dưng em nghĩ ra cái chuyện là em là người bảo vệ nhãn hàng vậy?
những nhãn hàng của Unilever nó thiệt là nó tồn tại trước em nữa. Nên em nghĩ những gì mình có hiện tại bây giờ là một legacy của rất là nhiều anh chị đi trước. Những hàng Omo hay những hàng Lifebuoy hiện tại bây giờ nó đến được cái vị trí hiện tại bây giờ là một cái legacy. Thì nhiệm vụ của mình là làm cho để giữ cái legacy đó và để tiếp tục phát triển cái legacy đó lên. Thì em rất là như vậy. Nhãn hàng mà luôn luôn có một cái giai đoạn lên hoặc xuống tùy vào nhãn hàng. Mình mong là lúc mà mình cảm nhận cái nhãn hàng đó thì mình sẽ là người bảo vệ được legacy và đưa nhãn hàng đi lên. Em nói thật là khi em càng hiểu nhiều về thế giới này em càng thấy mình càng biết ít á. Em mới thấy là cái thế giới này nó quá rộng lớn đi. Và làm marketing đầu tiên là phải bảo vệ được nhãn hàng của mình. Phải giữ gìn được những cái gì nó đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Và những cái thứ đó là những thứ rất là tốt, nó mới được tới thời điểm này tại bây giờ và tiếp tục phát huy nó trên đó.
Thực ra là vì nhãn hàng lâu đời có nhiều thành tích và có nhiều cái sự yêu thích đã sẵn có của người tiêu dùng rồi. Vậy thì nếu như là phải bảo vệ một nhãn hàng mới thì em nghĩ nó có khác không? Nó có khác cho cái chuyện là mình đã bảo vệ nhãn hàng mà họ đã có rất là nhiều những cái thành tích ở trong đó.
Dạ, em nghĩ là còn một yếu tố của bảo vệ là bảo vệ sự tăng trưởng của nhãn hàng đó. Tức là nhãn hàng đi lên phải bảo vệ cái tầm đi lên của nó và cái định hướng của nó nữa. Như thế là mới ở Việt Nam cũng không có nghĩa là nó sẽ mới trên globally chẳng hạn như vậy. Hoặc là có những cái nước khác họ đã ra rồi và họ có những hits and miss, tức là họ có thể đạt được một số thứ và họ có thể fail ở một số thứ. Thì làm sao nhiệm vụ của mình là đảm bảo là mình sẽ học được những cái đó, mình tiếp tục phát triển nhãn hàng đó ở Việt Nam. Em dùng cho bảo vệ một phần là tại vì em nghĩ mình có rất là nhiều aspect của nó. Đã bảo vệ có nghĩa là mình sẽ phải nhìn nó từ nhiều góc độ khác nhau của một người tiêu dùng, người mua hàng, rồi và retailer, vân vân. Và ở mọi cái khía cạnh đó mình sẽ đảm bảo là nó sẽ được giữ một cái tone and mood, một cái personality rõ ràng. Thì đó là em mới gọi là người bảo vệ.
Nó có một cái mà anh cũng hay chia sẻ với các bạn ở trong công ty và cũng như là những cái bạn mà khi bước vào nghề thì thường là khi mình nói cái ngành của mình là ngành tiếp thị truyền thông, là marketing and communication. Nhưng mà thực ra phần lớn là mọi người chỉ đang làm tới cái đoạn, mình chỉ có cơ hội mình làm tới cái đoạn communication thôi. Chứ còn cái đoạn tiếp thị là như em nói là các phần như product, pricing, ABC kiểu đó, thì những cái phần đó không phải ai cũng có cơ hội để làm được. Vậy thì đối với công việc của em ở Unilever thì khi làm những cái chiến dịch Tết em thấy là nó contribute vào cái chuyện là nó là communication hay là nó giúp về câu chuyện bảo vệ tăng trưởng?
Em nghĩ thứ nhất nha, nếu mà đa số những brand làm Tết á, thì những nhãn hàng làm Tết sẽ có khoảng hai objective lớn đi, hai cái mục tiêu lớn. Một được gọi là build brand love, tức là tăng cường sự yêu thương của nhãn hàng cho người tiêu dùng. Mình sẽ tiếp tục xuất hiện với những thông điệp của bản thân mình để đảm bảo là người tiêu dùng của mình chỉ nghĩ tới cái ngành hàng đó. Thì sẽ luôn nhớ nhãn hàng mình đầu tiên. Ví dụ bột giặt thì Omo, nước rửa tay thì Lifebuoy, sữa tắm thì Lifebuoy, vân vân vân. Thì đa số những brand Tết một là phone trong cái cạnh đó. Hai cái cạnh còn lại là Tết là một mùa họ tăng trưởng về mặt khối lượng sử dụng rất là lớn. Ví dụ những ngành hàng như là nước giải khát đi, họ là bánh kẹo đi, sữa tắm là một trong những ngành đó và nước rửa tay cũng là một trong những ngành đó. Cho nên là họ sẽ phải tạo ra những chiến dịch Tết để đảm bảo người ta mua nhiều hơn, nhắc họ sử dụng sản phẩm mình nhiều hơn so với những sản phẩm của đối thủ. Lúc đó nó sẽ có một cái yếu tố mà tăng trưởng chứ.
Anh hỏi vậy là tại vì ở trên mạng xã hội thì nói chung là mọi người ở trong ngành thì mọi người sẽ có một cái, anh nghĩ nó cũng là một cái bias, một cái thiên kiến nhất định rằng là thì như nhãn hàng của em lớn mà thì em sẽ làm Tết thôi và em sẽ làm những cái thứ nó fancy, em sẽ làm những cái thứ nó là MV Tết nào, ca nhạc là sự rực rỡ nào, là những cái đó về truyền thông. Còn thật sự mà để ra số hoặc như thế nào đó thì không biết. Tất nhiên là người ta cũng không biết, nhưng người ta sẽ có một cái nhìn nó cũng thiên kiến về cái chuyện đó, là rõ ràng là tụi em lớn có nhiều tiền để làm được nhiều thứ. Còn cái impact của nó như thế nào thì đó là lý do anh hỏi, và anh cũng muốn nghe Nhân chia sẻ nhiều hơn cái vai trò của những cái chiến dịch Tết và cái vai trò của cái việc là những cái sản phẩm truyền thông mà ở đây mình đang hiểu là những cái MV Tết, những cái bài hát nó thật sự tác động đến như thế nào và tụi em đo lường nó như thế nào.
Có một cái định nghĩa rất là hay được gọi là share voice á. Nó được gọi là thị phần của những gì mà họ đã nghe, hoặc là thị phần những gì mà đến được tới người tiêu dùng. Tết là một trong những lúc mà anh share voice khó chịu nhất trên đời này, tại vì ai cũng nhảy vào. Người tiêu dùng họ sử dụng truyền thông nhiều hơn, họ xem nhiều hơn, họ cũng có nhiều thời gian rảnh để họ xem và họ chờ đợi những chuyện đó nhiều hơn. Thì với em á, thứ nhất để thắng được trái tim người tiêu dùng, phải thắng được mind của người tiêu dùng, tức là tâm trí người tiêu dùng, mình có nhiều đúng là awareness, rồi mình tới consideration, mình tới conversion, vân vân. Em mà thấy nó đúng ở chỗ là mình phải xuất hiện nhiều là đột nè, để người ta nhớ. Sao người ta nhớ, còn người ta nhớ cái gì? Nó sẽ tới cái câu chuyện là message, như cái thông điệp của Liveboy nó sẽ qua từng năm, nó sẽ làm sao và nó có giữ vững hay không. Năm nào cũng nhắc về sức khỏe để sau này em sẽ tạo được một cái brand association, một cái linkage của brand với một câu chuyện sức khỏe. Liên tưởng để sau này người ta nhắc tới sức khỏe, nhắc tới an toàn là người ta nhớ Liveboy liền ngay lập tức. Để mà mình có thể bắt đầu mình tạo cái sự liên tưởng đó liền. Và cái cuối cùng nó sẽ là về mua sắm. Mình ra sản phẩm mới, mình đảm bảo mọi người mua sản phẩm của mình để được cái một cái gì đó mới, thì nó vẫn là phần sale và vẫn hỗ trợ đi đôi với nhau. Nhưng mà tưởng tượng là mình có thể tạo được những cái người ta sẽ nhớ tới mình ở trên MV. Người ta bước ra cửa hàng thì trong đầu người ta cũng có Liveboy đầu tiên rồi. Thấy Liveboy đang có chương trình hay thì họ sẽ bắt đầu cái decision making, cái cách mà họ có thể chấp nhận là họ tạo ra được cái sự mua sắm của bản thân mình, của nhãn hàng mình nó cao rất là nhiều và rất là nhanh. Để họ không tiếc, không nhìn giá người khác hay nhìn giá người kia, hay là cũng không phải quá suy nghĩ đắn đo gì nhiều, mà chỉ cần thấy Liveboy là cầm đi họ mua là mình thành công rồi. Thì tất cả những năm làm Tết, ngay cả trong Unilever thì trước khi làm Tết cũng phải có một cái thứ được gọi là business case. Tức là đảm bảo là khi tôi đầu tư nhiêu đó tiền vào truyền thông, vào sản phẩm, vào asset, vào MV, vào music chẳng hạn như vậy, thì tôi sẽ có được bao nhiêu lợi nhuận hoặc là bao nhiêu doanh số bán hàng lại thì tôi mới làm hết. Và đảm bảo là nó sẽ deliver con số đó. Thì đó là cái P, cái nửa P còn lại của promotion là cũng phải được giải quyết để đảm bảo là mình sẽ làm được Tết.
Nhưng mà có một cái động cơ nào nữa không về những cái chiến dịch Tết, là giống như hồi nãy em nói là để đi thi giải nữa thì này
em fancy lắm không, em fancy nhưng em nghĩ giải thưởng là một cái xúc tác, một cái minh chứng rất rõ ràng cho những cố gắng của bản thân mình. Và nó cũng là một cái động lực để mình có thể nghĩ out of the box rất nhiều. Chứ mà mình thì nói là ok, giải thưởng mình có làm gì hay mình cứ đi nào thôi. Nhưng mà sau khi nếu mà em bắt đầu serious, em bắt đầu rất nghiêm túc về câu chuyện giải thưởng á, thì em đọc case của nước ngoài em thấy em mê lắm anh. Thì các bạn làm được những thứ mà cũng gần gần như vậy, cũng là những cái platform đó, cũng là những cái data set nào đó, nhưng mọi người làm được rất tốt. Mình thì vẫn chưa nghĩ được tới cái đó để mình làm cái tầm ra. Cho nên là nó đặt cái yếu tố là giải thưởng, không phải chỉ vì em muốn giải thưởng, nhưng mà nó còn là cái động lực để mình có thể step out ra cái zone, cái comfort zone của mình. Em phải làm MV xong rồi cũng phải nghĩ cách là MV nó lên nó phải tư như thế nào, rồi cái MV đó nó sẽ được truyền thông làm sao, khác đi như thế nào so với năm ngoái. Và có một câu rất tinh của Albert Einstein là nếu bạn câu đó tiếng Anh là if you do the same thing and expect different result, it's called insanity. Tức là nếu mà bạn cứ làm y chang những gì bạn làm hiện tại bây giờ và muốn có một kết quả khác thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Và em tin điều đó, cho nên là mình phải bắt buộc là ép mình vào trong những cái thế để mình có thể be more creative, hoặc là có động lực để mình có thể sáng tạo nhiều hơn.
Giải thưởng nó không phải chỉ là để câu chuyện là mình tìm kiếm cái gọi là danh vọng, cái danh tiếng, mà giải thưởng ở đây nó còn là một cái động lực, nó kích thích mình trong cái chuyện là mình học hỏi, mình tìm hiểu thêm những cái thứ khác, mình tìm hiểu thêm những insight khác, business case khác, và để mình coi thử mình có thể làm tốt hơn hay không. Thì cái đó nó sẽ là một cái quan trọng nhất mà một người marketer tìm kiếm. Bây giờ quay trở lại với lại chiến dịch Tết đi. Có vẻ như là đối với Liveboy thì đang cố tình mỗi mùa Tết đang tạo ra một cái vũ trụ của Liveboy, đúng không? Thì cái vũ trụ đó của Liveboy như thế nào?
Em thích cái idea vũ trụ, sau khi em có Dr. Strange thì em rất là thích. Thực ra cái cách mà em nhìn cho Liveboy vào trong chiến dịch Tết, nó em muốn mỗi năm nó sẽ phải rực rỡ, mỗi năm nó phải có những cái gì đó hay. Nhưng mà làm sao để sau này có những thứ người ta nhìn vào người ta biết đó là Liveboy mà không cần nhãn hàng xuất hiện, là đó là thứ em muốn làm. Đó là lý do tại sao mọi người thấy là tụi em đi mãi và đi rất consistent với lại Đông Nhiêu Cao Thắng nè, hay là Bùi Công Nam, Trương Phạm, Hình Lập, vân vân. Cái đó nó sẽ bắt đầu xây dựng nó một cái, như nói sự liên kết của mọi người cho câu chuyện là đụng tới những người này, khả năng cao để họ xuất hiện chung là Liveboy đó. Nhưng mà nếu mình có thể đưa được cái đó tới một cái tầm của người tiêu dùng cũng có thể cảm nhận được chuyện này, thì em nghĩ nó là chuyện tốt. Cái thứ hai là tại vũ trụ, là tại vì em nghĩ sức khỏe là những cái thứ mà Liveboy đang muốn stand for, muốn đại diện cho, nó một thứ rất là basic tới mức họ không để ý. Cho nên là cái mình cần nó sẽ phải là nhắc họ liên tục bằng một cách gì đó để họ cảm thấy nó vui vẻ. Còn nếu mà nhắc theo kiểu là nhớ rửa tay nha trong mùa Tết là không ai nghe cả, thì phải tạo cho nó một cái giá trị về mặt quan điểm hoặc là cảm xúc để mình có cảm thấy là người ta có thể dễ liên kết với sản phẩm và có thể cảm thấy mình ở trong sản phẩm nhiều hơn.
Nhưng mà để nói về cái tính gọi là mình không cần nhắc quá nhiều sản phẩm nhưng người ta vẫn associate với, người ta vẫn liên kết được với thương hiệu của mình đó, thì nó có quá nguy hiểm không? Nó có thể nó bị dilute mà. Chưa kể là màu đỏ là một cái màu anh nghĩ nó cũng đâu có quá khác biệt. Nó vừa là màu đỏ Tết, nó vừa là màu đỏ của rất là nhiều nhãn hàng nữa, kể cả nhãn hàng trong nhà của em nữa. Và em làm thế nào để cân bằng được cái chuyện đó, để đảm bảo rằng là cái mong muốn của em nó thật sự là thành hiện thực?
Thực ra em nghĩ là chuyện này vẫn chưa thành hiện thực đâu anh. Nhưng mà em nghĩ là đó là do em thích ở brand team hoặc là client side là vậy, nên mình sẽ có một cái gì đó nó long term view hơn. Tại vì em tin là một ngày đó nó sẽ đến, nó không phải là ngày hôm nay. Ví dụ đỏ và cá nén thì anh sẽ ra brand rồi đúng không? Như vậy, tới cỡ đó hoặc là tới một ngày nào đó, nhãn hàng của anh nó có thể thay thế được tên của ngành hàng. Trà túi lọc là Trà Lipton, xe gắn máy là xe Honda. Thì cái tới mức độ đó là anh sẽ thành công rất là lớn. Thì đây là những cái gọi là big thinking hoặc là những cái ambition, một cái tham vọng rất lớn của một người làm brand. Và em nghĩ cái đó là cái mà em đang muốn. Ngoại trừ chuyện là phải đảm bảo là short term, trong thời gian ngắn nó sẽ phải deliver được những thứ khác nhau, nhưng mà em nghĩ là dài hơn thì nó sẽ là những cái cách mình nhìn nhãn hàng của mình khác đi một tí. Để mình có thể có những cái foundation, những cái viên gạch đầu tiên nó vững đã, sau này muốn lên như thế nào thì lên.
Nhân nói về cái chuyện rực rỡ trong mỗi cái mùa Tết mà em làm, nhưng mà năm nay thì nó cũng không phải là theo kiểu rực rỡ. Thì sợi dây xuyên suốt của toàn bộ các MV Tết cũng như là chiến dịch Tết của em thì có một cái gì nó đi theo đường dây đó, ngoài cái liên kết là nhãn hàng và đề tài về sức khỏe?
Tôi em nghĩ đó là cái liên kết lớn nhất rồi đó anh. Nhưng bên cạnh đó thì nó sẽ là mỗi năm á, cái cách mà em muốn dạy cho chiến dịch này là mình sẽ phải tìm cái insight nó phù hợp nhất với người tiêu dùng ở năm đó. Lấy ví dụ điển hình, và chúng ta đang nói về hai năm rất là có vẻ như giống nhau nhưng hoàn toàn khác nhau, là 2022 và 2023. 2022 mình dẫn tới cái Tết 2023 á, lúc đó mình biết là vừa hết dịch, cho nên là mọi người sẽ rất là lao ra và cầu mong mọi thứ nó sẽ phát triển trở lại, và bắt đầu mọi người than tại vì tình hình kinh tế cũng không có tiến triển như mình muốn. Mọi người nói là cần giàu, tôi muốn có tài chính, tôi muốn có tiền bạc vân vân. Thì đó là lý do tại sao có cái thích giàu năm ngoái. 2023 thị trường kinh tế cũng không phát triển hơn nữa, nó cũng không phát triển như mình muốn, và cũng có rất là nhiều rủi ro trong kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng cao vân vân. Và khi mà Bursmetric, một người bạn rất là thân của em, đến để mà nói về tất cả những chuyện gì đang xảy ra 2023 cho em để chuẩn bị cho Tết á, thì mọi người nói là anh ơi em xin lỗi em không tìm được gì hết trơn á. Tức là mọi người rất bình thường, mọi người nó sẽ ổn thôi, sẽ năm nay là healing, và nó trở nên một cái thị trường nó rất là kiểu bình bình, và họ là đang rất là kiểu đi tìm những hướng chữa lành. Sao em nói là chắc chưa, thị trường thì nào mà kinh như vậy được, xong mấy bạn tìm lại một lần nữa vẫn như vậy. Sao em mới nói là em làm tới 8 năm rồi, đây là lần đầu tiên em thấy cái chuyện này. Và nếu mà thấy được chuyện này thì something is wrong. Là cục cái gì đó đang không đúng. Và cái đó lý do tại sao cuối cùng là em đào tới cái chuyện cái Tết ổn á, là mọi người nói ổn rất là nhiều. Thì khác với năm ngoái cũng là xem tình huống giống như vậy, là thị trường kinh tế cũng không có nổi bật cho lắm, nhưng mà mọi người không than nữa. Mùa bắt đầu trấn an, họ sẽ ổn thôi, hết năm nay là sẽ ổn rồi, cũng sao hết, qua được năm nay là cũng thứ cũng sẽ quay trở lại bình thường. Thì tất cả mọi người đều đang cố gắng trấn an, nhưng mình thấy là cái yếu tố cái suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam bắt đầu thay đổi rồi. Và mình cũng sẽ phải cập nhật cái đó để cho cái campaign Tết năm nay. Thì mới nói câu chuyện là Tết ổn rồi. Là chữ ổn vốn dĩ là một cái chữ rất là tích cực, nhưng nó là một chữ bao hàm tất cả những thứ tiêu cực còn lại, thì nó sẽ che giấu hết toàn bộ những thứ tiêu cực còn lại. Và khi tụi em đào tới đó là tụi em viết vài cái concept, một vài cái storyboard, thì nói chuyện với người tiêu dùng thì họ khóc không à. Tức là không ai nói những cái chuyện đó và không ai cố gắng để mình giải bày cho họ biết á. Và em nghĩ cho tất cả mùa Tết, cái người nói được đúng được lòng người tiêu dùng sẽ là người chiến thắng. Và em nghĩ đó là cũng là kim chỉ nam của marketing nhà mình, đúng không ạ? Agency nhà mình, cái hướng lúc đầu đi nó sẽ buồn hơn nữa vậy nữa, nhưng cuối cùng tụi em quyết định là cho nó lại hết tịch một tí. Luôn luôn có ánh sáng ở cuối con đường, luôn luôn có tất cả mọi thứ, nhưng vẫn phải đúng insight của mọi người.
Nhưng mà theo cách anh hiểu về mặt vận hành, về nguồn làm việc á, thì đối với những cái công ty lớn, những tập đoàn thì thường cái sự chuẩn bị của tụi em đã rất là sớm. Có nghĩa là khi làm Tết thì có khi tụi em chuẩn bị từ 6 tháng trước, thậm chí là 8 tháng. Từ cái cảm nhận của anh là ngay thời điểm đó có vẻ như mọi người vẫn sẽ còn tích cực, cho dù em dùng cả social listening để em có thể lắng nghe được về mặt insight. Cái điều gì để thật sự giúp cho em đào, để em tin rằng là cái đó nó thật sự đúng, là phải survey người tiêu dùng hay là như thế nào?
Dạ, đúng, là sẽ phải đi hỏi người tiêu dùng, kiểm tra với người tiêu dùng coi là cái này nó đúng hay không. Lúc đó tụi em viết khoảng 3 storyboard. Em nghĩ đó là cái việc vui á, là khi mình đẻ ra ba đứa con và mình quý nó như nhau. Of course là có một số đứa con sẽ quý anh đứa con còn lại, nhưng mà mình cũng coi là cái đứa con này sẽ được chấp nhận nhiều hơn. Em nghĩ là đi tìm hiểu cái consumer là cái thứ rất quan trọng trong mùa Tết. Campaign Tết của tụi em bắt đầu tháng 7. Tức là tụi em chỉ có nửa năm data đó. Nửa năm còn lại là cố gắng projection và đoán, và bắt đầu cũng phải đi track từ từ coi mỗi tháng có gì mới không, để mình có cần phải twist câu chuyện lại một tí hay không, thì vẫn phải làm cái chuyện đó. Nhưng mà đó là cái risk mình take.
Một cái hay của một người làm nghề đủ lâu đó chính là cái trực giác để cảm nhận được insight của người tiêu dùng. Thì em nghĩ là cái đó nó có phải là của một người có kinh nghiệm là họ sẽ có cái trực giác như vậy không?
Em rất tin chuyện đó cơ. Em mới nói có một thứ trong marketer là trước khi mà tụi các bạn làm mà các bạn có kiến thức hoặc là đủ kinh nghiệm á, thì sẽ có một thứ được gọi là gut feel, instinct, bụng nói. Cái đó rất quan trọng và em nghĩ marketer phải có cái đó. Nó là một cái cách để chứng minh mình có sự đồng cảm với người tiêu dùng. Vì đây là câu chuyện những điều chưa nói. Thì khi mà shortlist lại trong mùa Tết có hai hướng đi khác nhau, hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau luôn. Và lúc đó thì trong team debate rất là nhiều. Em thì thích cái em hiện tại bây giờ và bạn thì thích cái em kia, và tụi em rất tôn trọng lẫn nhau. Cho nên là tụi em mới nói ok, bây giờ mình đi test. Và khi đi test 55-45 và kết quả sẽ thiên về bạn kia. Thì em mới lọc gom mà hết tất cả mọi người, từ creative agency tới brand team, tới những người mà chuẩn bị đi làm campaign này, ngồi xuống và nói chuyện là bây giờ không chơi voting, là bây giờ discuss tới khi nào chúng ta chốt được một hướng và tất cả mọi người ở đây align đi hướng đó thì mình đi ra. Thì cái meeting đó kéo dài 2 tiếng rưỡi. Thì may mắn là cái đó là cái lúc mà tụi em chọn được cái test ổn.
Nhưng mà có trường hợp nào là có một cái kiểu ở trong giai thoại về agency với client nữa là khi hai direction thì nếu mà không chọn được thì mix hai cái đó lại, cái đó nó có gặp trong trường hợp nào trong những cái meeting như vậy không?
Đã có một suggestion như vậy là mix hai đó lại. Vì mix được, em nó không đồng ý. Tại vì anh biết một khi mà mình mix á, khi vô hình chung nó tạo thành hai layer, tức là người tiêu dùng sẽ phải đi qua hai lớp để hiểu được mình muốn nói gì. Thì lúc đó ok, nó hay đó, ai cũng sẽ vui, nhưng mà người tiêu dùng sẽ không vui. Khi mà mình có quá nhiều layer trong một campaign chính là vì mình chưa đào insight đủ sâu thôi. Cho nên tụi em quyết định là không làm layer, phải chọn, phải chốt thôi. Thật ra mọi người tin là cái này nó sẽ có khả năng tạo cái sự khác biệt lớn nhất trong mùa Tết này. Campaign còn lại cũng rất hay chứ không phải là không, em phải đồng ý chuyện đó. Nhưng nó sẽ khá giống những campaign khác mà từ trước đến giờ những brand khác đã từng làm. Thì em nghĩ khi tụi em chấp nhận là cái đó là yếu tố tiên quyết và criteria đầu tiên cần phải được fulfill, thì bạn đó đã chiến thắng.
Và anh nghe đồn là em còn đảm nhiệm một cái vai trò mà không biết có được trả lương không, đó chính
dạ
là
không à.
Biên kịch cho MV. Thì cái vai trò này là lúc nào em cũng làm như vậy hay sao?
Em rất thích viết kịch bản. Ngày xưa thì ước mơ lớn nhất là làm diễn viên nhưng bố mẹ không cho. Nên là
okay.
Bắt đầu là đọc nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim thì cảm thấy là sao cái phim nó không làm như vậy ta, sao nó không đi hướng này ta, sao nó không đi hướng kia ta. Thì nghĩ tới chuyện là thôi mình thử viết thử như thế nào. Và khi em viết thì em cảm thấy cũng hay. Em cũng có một số cơ hội được viết kịch bản cho một số phân đoạn nhỏ của phim hoặc là của này của nọ. Em nghĩ là may mắn là tổ độ cho một cái sự nhạy về cái cách người ta sẽ xử lý cảm xúc. Cho nên là khi mà em viết hoặc là em sắp xếp ý tứ và sắp xếp tình huống, nó sẽ ra được cái cách để mà đẩy cảm xúc lên tốt nhất. Và cũng có thể là nó đơn giản nhất để mà có thể mọi người hiểu được một câu chuyện. Là kịch bản sẽ được do bạn senior brand manager viết kịch bản. Tại vì em sẽ là một trong những cái pitch. Em sẽ có một cái kịch bản của em, agency khoảng 2-3 kịch bản gì đó. Thì mình sẽ mọi người sẽ pitch với nhau và em nghiêm cấm tất cả những câu chuyện là vì sếp nên là đồng ý, nhưng mà cứ phải share thẳng thắn với nhau. Thì may quá thì cũng được là chọn và cũng được làm. Em nghĩ nhãn hàng nếu mà thực sự là insight, và anh nghe nãy giờ tụi em dành rất nhiều thời gian cho cái concept này và cũng như cái storyboard này. Cho nên là khi nhãn hàng mà sống quá lâu với cái này á, bắt đầu mình sẽ có được những cái sense, những cái giống như mình nói trực giác. Mình biết được là cái cảnh này nó phải như thế nào ra làm sao, thì mình sẽ input tốt nhất cho anh. Cái đó là lý do tại sao em thích viết kịch bản.
Em thích viết kịch bản xong rồi em còn làm diễn viên nữa.
Cái vai của em mà nếu mọi người coi thì chắc mọi người biết rồi. Thực ra là em là cameo thôi, một vai nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng em là một cái vai em rất là tự hào khi mình được vào. Tại vì cũng không phải là dễ được duyệt. Và cũng không phải là được dễ mà được khán giả họ đón nhận một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thực ra hỏi là tại sao em thích cái vai đó, tại vì em rất thích cái chuyện đó. Thì là em là người rất là quyết tâm để đưa nó vào cho bằng được, em rất thích chuyện đó. Thì mọi người hỏi là em đóng không, em đóng chứ. Thì mọi người cũng can đảm giao cho cái vai.
Ngoài cái chuyện là những cái vũ trụ mà em đã tạo ra với lại Lifebuoy trong mỗi mùa Tết, thì người ta cũng sẽ thấy rất là nhiều những cái gương mặt nghệ sĩ khác nhau ở trong cái chiến dịch Tết của em. Thì em có những cái tiêu chí nào, em có những cái hình dung nào trong trong đầu của em để em lựa chọn những cái nghệ sĩ ngay từ những cái lúc đầu không?
Dạ có. Thứ nhất là có brand ambassador thì có đại sứ thương hiệu rồi, cái đó thì em không chạy được. Nhưng mà em rất mê chị Nhi Anh Thắng với Winnie, rất mê. Thật ra có cơ duyên làm anh chị là cái lúc mà anh chị thông báo là anh chị với Winnie là cái campaign của Omo, mà lúc làm cái đó là em làm luôn. Cho nên là gắn kết với anh chị từ đó và cảm thấy anh chị là một cái role model rất là hợp. Cái thứ hai là anh Jun với lại Nam thì đồng hành với label từ rất lâu rồi. Được một cái là khi mình viết kịch bản á thì em luôn luôn có một cái hình mẫu để mà em có thể follow. Thì khi mà em viết kịch bản lại nó muốn là ô vai này em muốn người này, thế là chị đạo diễn nhận kịch bản là sẽ recommendation của biên kịch cô Lê Thị như vậy là em có hình mẫu sẵn cho từng vai,
là Donny đóng giày.
Dạ, thế là tại vì mình biết cái cách họ diễn, ví dụ chị Hiền Phục lòng trong những ví dụ rất điển hình, thì lúc mà em viết cái vai chị Hiền Phục nó sẽ rất phải có cái sự sang chảnh điều đà của chị Hiền Phục, mà không ai có thể làm được thì cũng phải viết luôn cái vai đó như vậy. Nhưng mọi người kiểu là có một cái clip sẽ được tung sớm thôi, là cái version, cái cảnh của chị Hiền Thục nhưng không có nhạc, mà chỉ có lời chị Hiền Thục, thì mình sẽ thấy chị diễn rất dễ thương. Cá này mọi người ơi, rất dễ thương. Thì em nói là khi mà mình quyết định viết một cái vai nào đó thì em đã có hình tượng trong đầu rồi. Và hai cái hình tượng mà em viết ở trong vai này á, thì cô Lê Thiện là từ đầu có rồi. Chú Công Ninh là một cái phương án khá là cao giá hơn so với những phương án còn lại. Nhưng mà mọi người rất convince em, rất là kiểu thuyết phục em là phải cho chú Công Ninh. Và cái vai chú Công Ninh, nếu mọi người để ý kỹ, cái chỗ đắt giá nhất của chú chỉ là một cái cánh, cái ánh mắt nhìn quay lại và cười thôi. Em nói ok, chỗ đó rất đắt giá, em cần một cái vững vàng như vậy để vào chỗ đắt giá như vậy. Và may là rất là may mắn, và cũng cảm ơn chú Công Ninh rất là nhiều. Cái khoảnh khắc đó làm rất nhiều người trong team em, có em luôn, rơi nước mắt và cảm thấy chú chuyện quá xuất sắc.
Cho đến thời điểm hiện tại khi mà chúng ta ngồi ở đây nói chuyện á, thì campaign cũng đã launch được một cái thời gian kha khá. Và cũng gặt hái được một số những cái thành tích nhất định. Dưới vai trò một cái người mà đã lên kế hoạch cho nó, đã làm tất cả mọi thứ cùng với team của mình, cùng với agency, thì những cái chỉ số, những cái con số nào mà em thấy là nó đã phản ánh được cái sự thành công của cái chiến dịch này?
Nếu mà em nói là những cái gì đó hay nhất của chiến dịch đi, thì nó sẽ là, đây là lần đầu tiên MV của em, của Liveboy hoặc của Omo làm, nghệ sĩ em làm, lên tới top 5 trending. Mặc dù đã lên trên năm có 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Nhưng mà vẫn may mắn là giữ vững là MV của nhãn hàng, MV có nhãn hàng cao nhất trong mùa Tết này. Cái thứ hai là một cái lượng UGC, tức là User Generated Content á, là những cái gọi là organic mà mọi người share lại, mọi người bắt đầu hát lại, nó tăng đột biến rất là nhiều. Hiện tại bây giờ tụi em track được khoảng 200 mấy chục ngàn. Tại em nghĩ cái đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng cho cho một cái chiến dịch như thế này. Vì không phải là dễ, tức là tụi em chạy xí tiền được chứ không phải là không. nhưng mà tiền mình quyết định là mình đầu tư vào trong asset, vào trong MV để mình có thể có một sản phẩm tốt nhất, để rồi người ta sẽ tự làm chuyện đó cho mình. Hoặc là mình sẽ đẩy vào media và truyền thông nhiều nhất để mà xong người ta sẽ tự resonate chuyện đó. Khi mà tụi em thấy con số UGC này thì em rất là happy, rất là vui. Bên cạnh đó thì comment và like và độ lan rộng thì em nghĩ mọi người bắt đầu thích bài hát này, mọi người thấy họ hay và mọi người rất là đồng cảm.
Sau khi mà chúng ta có những cái trò chuyện về Tết, về campaign của Liveboy, thì thực ra có một cái khía cạnh rất là đáng nói của Liveboy, đó chính là Liveboy là một trong số ít những cái thương hiệu mà cổ vũ về cái sự đa dạng ở trong những cái quảng cáo của mình, đặc biệt là ví dụ như chiến dịch Safety for All. Thì tại sao lại đi theo cái đó? Tại vì anh cũng hiểu là diversify, cái sự đa dạng nó vẫn là một trong những cái giá trị của Unilever nữa. Nhưng mà trong cái vai trò của nhãn hàng á, thì diversify nó đóng vai trò như thế nào?
Mọi người chắc cũng đọc nhiều rồi, mọi người cũng sẽ biết. Tức là chúng ta cũng sẽ muốn là sản phẩm của mình có thể được sử dụng bởi tất cả mọi người. Chiến dịch nào cũng sẽ có một target audience riêng và nó cũng rõ ràng. Nhưng mà những sản phẩm như nước rửa tay như vậy đi, thì em nói là có thể sử dụng ở tất cả mọi người mà. Và cái thứ hai á, em tin ở, rồi lý do tại sao em rất là yêu thương Unilever á, là em tin vào chuyện là mỗi nhãn hàng đều có một sứ mệnh riêng của bản thân mình, và sứ mệnh đó có khả năng mỗi năm, mỗi thời điểm, mỗi cái thời điểm xã hội khác nhau thì nó có thể thay đổi để nó phù hợp hơn. Thì khi tụi em nghĩ tới cái chuyện làm cho cộng đồng LGBT á, và Heal Supporter, thì em mới nói cái lớn nhất là làm sao để chúng ta có thể đưa ra những câu chuyện nó đi xa hơn, Và thực ra em cũng đã theo dõi rất là nhiều những chiến dịch Pride ở trên thế giới. Và em thấy là mỗi cái hay nhất và cái quan trọng nhất của Pride á, khi mà đụng tới Pride hoặc là đụng tới tất cả cái Tết, thì nó sẽ đều là làm sao để mình giữ được cái vai trò của nhãn hàng. Chứ nhãn hàng con xuất hiện chỉ là một cái làm ra 6 màu xong rồi xuất hiện như vậy thôi là xong. Mà nhãn hàng phải có một cái vai trò nhất định ở trong cái chiến dịch đó hoặc trong cái khu vực đó để mình có thể nói được câu chuyện này. Em phải tốn gần cả 6-7 tháng để ra được cái safety for all đó, an toàn cho tất cả. Khi mà em ra được cái đó thì ôi, mừng quá, mình đã có được một cái platform mà cho phép em nói không chỉ LGBT không, hoặc là Pride không, nói về những thứ khác mình trước khi giờ level ít khi nào có muốn nói hoặc đụng tới. Năm đó là năm Covid 2021, là Pride mùa đầu tiên á, thì tụi em làm câu chuyện là đợi đến lúc an toàn. Và nó đã là một cú kích cầu rất là lớn. Ai cũng nói với nhau là đợi đúng an toàn trong mùa đó đúng không? Rồi đợi chị nào nó an toàn đi, mình em gặp nhau. Sau đó em thuyết lại là có người đã nói câu đó cả cuộc đời rồi. Những người mà luôn luôn sợ, luôn luôn cảm thấy bất an trong chính tình yêu và mối quan hệ của bản thân họ. Câu chuyện cuối cùng là tình yêu cũng như sự an toàn không phân biệt bất kỳ thể bất kỳ ai. Thì khi mà ra được câu chuyện đó xong thì em biết cái sự cổ vũ nó vượt xa sự mong đợi của em. Khi mọi người share, mọi người chia sẻ, mọi người nói rất là nhiều thì em nói là có vẻ cho mọi người mình đang chạm tới một cái gì đó của mọi người. Cô đó cũng lý do tại Pride đi được 3 mùa rồi. Khi như năm nay là nói về câu chuyện là đừng nhân danh tình yêu để giết chết một tình yêu khác. Vì tình yêu nào cũng yêu cầu sự an toàn ở trong đó. Thì mọi người đều rất là chạm. Cho nên em nghĩ là đó là cái may mắn của người làm brand. Được đi làm những cái chiến dịch mà thường thì brand sẽ không làm. Và cũng đủ thuyết phục và đủ chứng minh là nó work, nó có hiệu quả để mà tiếp tục được làm cái chuyện đó. Cho nên em rất là cảm thấy rất là may mắn.
Nhưng mà Nhân nghĩ như thế nào về một cái cũng sẽ có những cái cách nhìn khi mà nói về LGBT và mình làm những cái chiến dịch có màu sắc LGBT thì nó cũng sẽ là một cái cách mà người ta thu hút sự chú ý và cũng như thể hiện được cái sự gọi là cái trendy của tôi tại thời đại này rồi, thế kỷ này rồi, còn kỳ thị cái gì nữa. Đó có nghĩa là nó vẫn sẽ có một cái pattern, nó vẫn có một cái lớp rằng là khi tôi chọn tôi làm cái điều đó để tôi thu hút sự chú ý, tôi cũng gây cảm tình cho cái nhóm LGBT chẳng hạn. Thì Nhân nghĩ như thế nào về cái nhận định như vậy?
Em nghĩ là có rất là nhiều washing trên đời này. Greenwashing là một cái ví dụ đó, tức là tự nhiên nhãn hàng lại đi về thiên nhiên, rồi nguồn gốc thực vật hay là gì đó. Nó khác khi con anh làm một câu chuyện là anh support, ủng hộ. Để ví dụ như là anh để 6 cái màu nó ra, 6 cái chai Lifebuoy, mỗi chai có một màu đẹp ra, tất cả mọi người đều xứng đáng rửa tay hay như vậy, hay là ủng hộ Primer vân vân, thì nó khác. Nó sẽ là mình lấy cái đó để mình làm một cái stunt nhẹ hoặc là cái post nhẹ. Khác với chuyện là anh quyết định anh cầm cái vấn đề này, anh tìm cái hướng mà nhãn hàng anh có thể đại diện trong một cái issue nào đó mà họ đang có. Nó quay lại giống Tết vậy đó, nó vẫn có insight, nó vẫn có issue, nó vẫn có barriers và vẫn cái đại diện để nhãn hàng nhảy vào để nói câu chuyện gì. Thì khi mình làm ra đủ lớp đan như vậy, mình thấy nó không tới rainbow washing nữa. Tất cả những thứ washing nó đều là ok tôi đưa vào để nó hay. Còn cái này là em muốn target với audience đó, cho nên em sẽ phải làm những bước rất quan trọng mà basic của marketing nè. Insight là gì, trigger, barrier, sao brand nói gì gì được và brand sẽ làm gì. Thì cái đó là những cái mà mình có thể rõ ràng là mình sẽ đổi hướng cách làm và nó không nhanh cho qua cho xong, mà nó sẽ rõ ràng là nó có cái sự planning và tính toán ở trong đây để đảm bảo là khi mình ra câu chuyện đó, mình đang nói với một đối tượng mà họ thông cảm và tương đồng với mình. Em nghĩ đó là cái sự khác biệt đầu tiên. Cái việc thứ hai là thực ra là Lifebuoy là một brand mà em nói, tụi em hay gọi đó là brand say và brand do á, nhãn hàng nói và nhãn hàng làm. Tụi em là partner của ICS 3 năm rồi. Khi tụi em nói về những câu chuyện này, mình cũng luôn luôn hỗ trợ cho những cộng đồng này, và tụi em còn tung ra cái jacket 6 màu để mình có thể đưa ra nhiều hơn và đưa ra thông điệp đi xa hơn.
Anh nghĩ là thay một cái avatar có hình lục sắc trên cái logo để mình thiết kế cho nó là một cái chuyện nó không quá khó làm đối với nhiều thương hiệu. Nhưng thực ra để biến nó thành một cái phần của thương hiệu và nó là một cái triết lý của thương hiệu thì nó sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn, đặc biệt đối với những cái công ty lớn. Trên thực tế thì không phải nhiều thương hiệu người ta làm điều đó. Vậy thì làm sao mà mình có thể keep it up, mình có thể duy trì nó trong suốt 3 mùa? Em nghĩ là cái ngoài cái vision, ngoài cái sự tin tưởng em nghĩ về nó, cái vai trò của thương hiệu thì nó là cái gì để khiến em invest vào nó?
Em nghĩ marketing của mình sẽ không có thường, sẽ không có biết được liền á. Đúng không? Anh sẽ invest ngày hôm nay, xong chưa chắc là 2-3 ngày nữa biết được kết quả nó như thế nào, đúng không ạ? Nó sẽ là một cái đường đi rất là dài. Nhưng mà nếu mà tính toán kỹ, và thật sự là em làm là cũng có điều lại với sếp chứ không. Cũng kỳ.
Mày có sếp đúng không?
Dạ, và chúng ta cũng biết là tại sao chúng ta làm cái chuyện này. Và chúng ta cũng có, như em nói, nó tất cả mọi thứ nó đều là rủi ro. Và chúng ta phải có rủi ro đã được tính toán. Tức là mình tính toán kỹ là ở tới đó, mình sẽ làm cái đó. Nếu mà trường hợp này xảy ra, mình sẽ làm gì. Và em tin chuyện này là chuyện đúng để làm. Và khi mùa 1 xong thì em càng tin hơn nữa. Thật ra là, lúc đó là tụi em chỉ có đúng tiền để làm set thôi. Không tiền làm truyền thông, không tiền làm gì cả. Nhưng mà khi mà ra được những cái response của người tiêu dùng thì em thấy là ok, chuyện này là chuyện nên invest. Và ba mùa rồi, mùa nào cũng có cái điểm sáng riêng của bản thân mình. Chứ em tiếp tục sẽ làm chứ anh. Invest bao nhiêu thì mình tính sau, nhưng mà sẽ phải làm.
À, vậy quay lại với cái từ khóa gọi là rainbow washing á. Cái dấu hiệu nào để mình biết là mình đang trong rainbow washing? Em nghĩ.
Em nghĩ đầu tiên là cho hỏi lại là mình thương hiệu mình có vai trò gì ở trong câu chuyện này hay không. Ngoại trừ chuyện là tôi đang chứng minh cho mọi người thấy là tôi ủng hộ mọi người. Nếu mà có vai trò, có cái làm rõ ràng, có insight rõ ràng, có một tiếng nói, có một cái quan điểm rõ ràng mà liên quan tới nhãn hàng, thì em không nghĩ nó là rainbow washing.
Chỉ vậy thôi.
Em tin chuyện đó.
Thông qua cái cuộc trò chuyện nãy giờ với Nhân á, thì chúng ta cũng biết rất là nhiều thứ về marketing, về tiếp thị truyền thông, về chiến dịch Tết, cả về cái chuyện là hòa nhập và đa dạng ở trong quảng cáo. Thì khán thính giả của Advertising Việt Nam thì mọi người cũng rất là trông chờ cuộc trò chuyện với Nhân, cho nên không biết là Nhân sẽ có một cái lời chia sẻ nào với các bạn đang theo đuổi ngành tiếp thị truyền thông không?
Em đầu tiên là cảm ơn các bạn vì đây là một cái ngành rất là hay. Một ngành mà hiện tại bây giờ là em cũng cảm thấy em chưa chạm được tới tất cả những cái tinh túy nhất của cuộc sống này để em có thể làm được ngành này. Một ngành cần rất nhiều sự cảm thông và một ngành rất quan trọng, đặc biệt trong thời điểm hiện tại bây giờ, khi mà phương tiện truyền thông rồi social media nó chạy quá nhiều đi nữa. Những cái câu chuyện là mọi người sẽ nghe rất là nhiều thứ, thì cần những bạn làm truyền thông, làm marketing thật sự vững để chúng ta biết là chúng ta hướng dẫn khách hàng mình đi tới một cái hướng nó tốt hơn. Cho nên là rất cảm ơn các bạn vì các bạn thích thú. Lời khuyên thì nhưng nghĩ là như thế này, tất cả những cái gì muốn làm tốt thì chúng ta sẽ cần một cái foundation, một cái kiến thức căn bản thực sự tốt. Các bạn nói ngày xưa là tất cả những người làm marketing sẽ không học marketing mà làm marketing, nhưng hiện giờ là khác rồi. Vì để làm một marketer giỏi thì mình phải nắm kiến thức căn bản marketing rất vững, đặc biệt trong cái thời đại mà người ta sử dụng content liên tục và rất nhiều như vậy, thì phải học kỹ để biết cách để làm cho cái thông điệp của mình nó stick, nó land, nó gợi nhớ lại trong mọi người được. Thì hãy nhớ chuyện đó đầu tiên. Và cái thứ hai là kiên nhẫn. Trong lúc mà mình thấy là mình vẫn chưa, cơ hội mình chưa đến, thì hãy cố gắng, thật sự cố gắng để mà chuẩn bị cho bản thân mình toàn bộ những hành trang. Khi mà mình cơ hội mình đến á, thì mình sẽ làm được. Còn không thì nó đến rồi nó đi, rồi các bạn cũng sẽ cảm thấy rất là hối tiếc chuyện này. Thì em tin đó là hai cái em muốn chia sẻ với các bạn thôi. Còn cái thứ ba là nếu có gì thì hãy lên Advertising Việt Nam và Cuộc Sống Agency để tìm hiểu thêm. Đây là một trang thông tin rất là chính thống và rất là đầy đủ và rất là hữu ích cho mọi các bạn nha.
Xin cảm ơn Nhân rất là nhiều. Xin cảm ơn những lời khuyên của em dành cho các bạn khán thính giả của Advertising Việt Nam. Xin chúc Nhân năm 2024 sẽ có thêm nhiều rực rỡ và làm thêm nhiều thứ, và quan trọng nhất là khám phá, học hỏi thêm rất là nhiều điều mà Nhân vẫn còn đang rất là tò mò, hăm hở để tìm hiểu.
Yeah.
Xin cảm ơn Nhân. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.